Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 31 với đề tài Hướng dẫn thờ phượng phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Lê Vi Ký đoạn 10, từ câu 1 đến câu 11, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hai con trai Aaron, Nadab và Abihu, mỗi người đều cầm lư hương mình để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng: Ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi Ngài phán rằng: Ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và ta được vinh hiển trước mặt cả dân sự. A-rôn nín lặng. Môi-se gọi Mi-a-sên và En-sa-phan, hai con trai của U-si-en, chú của A-rôn, mà dạy rằng: Hãy lại gần khiêng thay hai anh em các ngươi khỏi trước nơi thánh, đem ra ngoài trại quân. Vậy họ đến gần khiêng thay còn mặc áo lá trong ra ngoài trại quân, y như lời Môi-se đã biểu. Đoạn Môi-se nói cùng A-rôn, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma, hai con trai người, mà rằng: Các ngươi chớ để đầu trần và chớ xe áo mình, e khi phải chết vì Đức Giê-hô-va nổi giận cùng cả hội chúng chăng. Nhưng anh em các ngươi là cả nhà Israel phải nên khóc vì cớ lửa thiêu hóa mà Đức Giê-hô-va nổi phừng lên. Đừng ra khỏi cửa hội mạc, e các ngươi phải chết chăng. Vì dầu sức của Đức Giê-hô-va ở trên các ngươi, họ bèn làm theo lời Môi-se. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: Khi nào vào hội mạc, ngươi và con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tánh say, e phải chết chăng. Ấy là một mạng lệnh đời đời trải các thế đại, hầu cho các ngươi được phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh, sự khiết và sự chẳng khiết, và dạy dân Israel các mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dặn cho.
Giờ đọc, nhưng mà ở trong Sách Yếm Tư Ký đoạn 28 cũng đi về phần này, nói rất rõ rằng phải mặc như thế nào. Cuối cùng thì nói câu là khi A-rôn và các thầy tế lễ bước lên sân khấu đó, mà họ bước lên cao đó,
thì phải che kín chân, kẻo làm vấp phạm cho dân sự
thì làm cho ô uế.
Nguyên tắc là người hướng dẫn thờ phượng không làm cho chia trí, không làm cho phân tâm những người thờ phượng qua y phục và cách trang sức của mình. Cho nên nguyên tắc này áp dụng cách thực tế đơn giản, đó là khi chúng ta đi thờ phượng Chúa, trong bất cứ vai trò hay là trách nhiệm nào, thì y phục là phương cách bày tỏ thái độ thờ phượng đúng đắn đối với Chúa và không làm chia trí những người chung quanh. Như vậy, xác định tiêu chuẩn về vấn đề y phục cho người thờ phượng lẫn người hướng dẫn thờ phượng, đó là mọi điều hướng về Chúa, sự thánh khiết của Chúa và ân điển Ngài, và không làm cho phân tâm chính mình hoặc người chung quanh trong sự chú tâm hướng về Chúa khi thờ phượng.
Đến với tất cả cái sự chú ý đó để mà đẹp lòng Chúa.
Nhưng chuẩn bị y phục bên ngoài là một điều rất nhỏ. Điều quan trọng là sự chuẩn bị thánh khiết cho tấm lòng ở bên trong khi ra mắt Chúa.
Câu số 14, lát nữa tôi sẽ trở lại phần phía trên tí, nhưng mà đang nói về Aaron và con người ở đây. Người biểu đem con bò tơ dùng làm của lễ chuộc tội lại gần Aaron và các con trai người nhận tay mình trên đầu nó. Môi-se giết nó, lấy huyết rồi dùng ngón tay bôi huyết lên trung quanh sừng của bàn thờ, làm cho bàn thờ nên tanh sạch. Phần đầu tiên là đem con bò tơ dùng làm lễ chuộc tội lại gần, rồi Aaron và các con trai nhận tay mình trên đầu nó. Chúng ta hiểu cái hình ảnh này phải không? Chúng ta đã một số thì cũng đã học qua hình ảnh mà Chúa đặt ở trong sự thờ phượng của Cựu Ước, bày tỏ ra lẽ thật mà sẽ được thực hiện ở trong Chúa Giê-xu, tức là có sự xưng tội và có sự chết thế cho tội và có chỗ nhận biết rằng mình cần sự tha thứ. Tức là trong sự chuẩn bị ở đây, Aaron và các con, tức là thầy tế lễ sắp được phong chức, thì vấn đề đầu tiên là vấn đề xưng tội, vấn đề đối diện với tội lỗi của mình và nhận biết rằng mình sẽ không thể làm công việc này, đứng lên trước dân sự Chúa hay là nói về Chúa hướng dẫn cho tới khi tội mình được tha. Cho nên họ có thì giờ xưng tội và đem con sinh tế tới đặt tay để nói rằng tội của tôi nhận biết là tôi đáng phải chết bởi vì tôi không giải quyết tội được, nhưng mà bây giờ vì Chúa trong ân điển Chúa ban cho con sinh tế, tôi đặt tội mình trong con sinh tế đó, con sinh tế này sẽ bị giết đi thế cho tôi. Kinh Thánh dạy điều đó để chỉ tới thập tự giá rằng Chúa Giêsu Christ là chiên con và chúng ta đến trong Chúa, tội mình được Chúa tha thứ vì Chúa gánh thay cho mình. Và đó là hình ảnh mà chúng ta đến, tức là đến trong ân điển Chúa, đến trong sự hiểu biết rằng mình có tội, nhưng mà không phải là có tội rồi, tội tôi lớn quá rồi thôi. Chỉ có tội tôi lớn quá, nhưng cảm ơn Chúa vì sự tha thứ của Ngài. Cho nên một vấn đề mà tôi thấy thường xuyên được nhắc đi nhắc lại và hỏi đi hỏi lại hoài, rằng nếu tôi tới không xứng đáng thì sao? Tôi nhiều tội quá, tôi tới không xứng đáng, tôi ở nhà trước. Hay là tôi nhiều tội quá, nhiều chuyện quá, bây giờ sáng nay tiệc thánh, tôi không dự tiệc thánh được. Tôi không có bình an để mà dự tiệc thánh được.
Đó là cách suy nghĩ sai trật. Tại vì khi suy nghĩ như vậy thì chúng ta phạm tội tới hai lần.
Thứ nhất là mình biết tội, nhưng mà mình nói tội này chắc xưng không được, hay là cũng muốn xưng ra, vẫn còn giữ đó. Chú biểu là xưng tội thì có cái khó là xưng ra phải đổi. Mà xưng mà không đổi thì thôi, cũng hơi khó, người ta cứ giữ đó. Khi nào mà muốn đổi thì hãy xưng ra, phải không?
Không.
Khi mình hiểu thấy tội thì sao? Xưng ra và đổi. Và để khó quá đổi thì xưng nữa và xin Chúa để mà cứ tiếp tục cho tới khi nào đổi được. Bây giờ mình tới đó mình nói con đổi chưa được, thành ra con cũng không xưng luôn và thôi, con cũng không có nhận lấy ân điển Chúa ban cho. Hóa ra là mình vừa phạm tội với ân điển, vừa phạm tội bất phục lời của Chúa.
Không, chúng ta không đến với Chúa trong thái độ như vậy. Chúng ta đến với Chúa xét lòng và xưng nhận những lối ác ở trong đời sống.
Nói rằng là Chúa sáng hôm nay trên đường tới đây, con cãi nhau với vợ trong xe, bây giờ con không có cái lòng dạ gì để thờ phượng hết á.
Xin Chúa cứu, xin Chúa giúp con.
Lát nữa về nhà chiều nay thì con nói chuyện vợ sau.
Nhưng mà bây giờ nhiều vấn đề chi phối trong con, xin Chúa vừa giúp, xin Chúa hướng dẫn.
Con thấy cái mặt anh đó mới tuần trước cãi nhau cũng chưa có dịp làm hòa, bây giờ thấy mặt ảnh cứ tự nhiên mọi chuyện nó khó trở lại. Help me. Lấy cái tội đó để lên con sinh tế, nói Chúa là Chúa tha cho con.
Đem con vào sự chuẩn bị để thờ phượng Chúa, cách phải lẽ và xứng đáng cho danh Ngài. Còn không thì sự thờ phượng của chúng ta chỉ là một sự giả bộ hay là đóng kịch mà thôi. Không có sự ăn năn trước lời của Chúa, không có sự vâng lời dưới quyền của Thánh Linh.
Trong lòng thì không có sự tha thứ, không sự ăn năn đó, cho nên không ra mắt Chúa được, bởi vì không tới được. Tất cả mọi người chung quanh có thể đến với Chúa, nối kết với Chúa, hiểu biết ân điển, mà mình ngồi đó như là trước cái tường đá vậy, không làm gì mà qua khỏi cái tường đó được. Vì sao?
Vì chưa giải quyết hay là áp dụng nguyên tắc.
Cái nguyên tắc đầu tiên Chúa nói là
đến tìm sự tha thứ trong ân sủng Chúa, như tội nhân đang cần sự cứu rỗi.
Đến để tìm sự tha thứ ở trong Chúa. Và điều này đòi hỏi những người hướng dẫn.
Ở đây trong chỗ đứng của người hướng dẫn thờ phượng hay là mục sư, càng phải tế nhị khôn ngoan, vì đây không phải là chuyện riêng của mình.
Nhớ điều đó, và giữa tôi với Chúa thôi. Nhưng mà bởi vì tôi đứng lên đây và mọi điều tôi nói mà lòng tôi nấp xa với Chúa, tôi ảnh hưởng mọi người khác. Tôi chưa xưng tội với Chúa, lòng tôi nó cứng, nó cũng sẽ ảnh hưởng người khác. Bởi vậy ở đây, Môi-se đem Aaron ra, rửa cho sạch, bắt xưng tội trước mặt dân sự của mình, để hiểu rằng đây là nguyên tắc.
Nhưng cũng phải hiểu rằng cương vị và công việc đòi hỏi.
Tôi tiếp tục chỉ nói thêm một vài cái nguy hiểm ở trong cái vấn đề thiếu chuẩn bị này. Vấn đề ở đằng sau. Có những cái nguy hiểm của sự thiếu chuẩn bị thờ phượng. Điểm đầu tiên và dài lâu hơn hết là vấn đề thiếu cầu nguyện. Chúng ta hiểu liền câu này khi chúng ta nói, nhưng mà không phải là chỉ tới trước khi nhóm mới xưng tội ra rồi không. cái tinh thần thờ phượng, cái tấm lòng thờ phượng nó dài lâu, ở trong tuần, trong ngày, trong tháng nó tới. Nhiều khi bận rộn quá không có giờ cầu nguyện, tấm lòng của chúng ta như thế nào? Có một người viết như thế này:
ma quỷ nhạo cười khi chúng ta phục vụ mà không cầu nguyện.
Cứ vô đó làm hồ hởi, làm mọi chuyện, ma quỷ nó nhìn nó không có sợ gì hết. Tại vì sao? Cũng không có quyền năng của Chúa được, mà con người làm của nó cũng không thay đổi được, mà cũng chả ảnh hưởng được ai.
Cho nên ma quỷ nhạo cười nói rằng muốn làm gì thì cứ làm.
Nó ngồi đó hay nó đi chơi nó cũng chả sợ. Cho tới khi nào nó hiểu rằng một người tội lỗi nhận biết tội mình, đến trong ân điển Chúa và bước ra trong quyền năng của Thánh Linh Chúa.
Lúc đó mới đụng tới thế giới của ma quỷ, mới ảnh hưởng tới công việc chủ động của ma quỷ.
Chúng ta hiểu điều đó. Bởi vì không có sự cầu nguyện này thì chúng ta nói rằng chúng ta làm mọi chuyện mà không cần Chúa, phải không? Tôi nói đơn giản là sáng dậy mình không cầu nguyện, mình cứ đi làm về rồi ăn uống rồi ngủ rồi sáng dậy đi làm. Mình nói với Chúa làm sao?
Con chỉ cần Chúa khi nào có chuyện cấp bách, mà hôm nay thì không có gì khủng hoảng cấp bách, cho nên Chúa cứ làm chuyện của Chúa, rồi khi nào con cần con kêu. Nghĩa là mình nói không có Chúa, mình vẫn có thể tự lo cho đời sống, tự lo cho chính mình, tự lo mọi chuyện. Có Chúa thì tốt hơn, nhưng mà không có cũng không chết. Và chúng ta cũng rất dễ dàng để đem thái độ này vào trong sự thờ phượng.
Mình chả chuẩn bị, mình nói với Chúa là con có thể thờ phượng Chúa mà chả cần Chúa vừa giúp, chả cần Thánh Linh Ngài chuẩn bị gì cho con.
Như vậy thờ phượng được không? Nhưng đây là chuyện mình làm thường xuyên đó chứ. Đây là điều đòi hỏi cho tất cả những người đến thờ phượng Chúa, nhưng mà đặc biệt đối với tất cả những người hướng dẫn thờ phượng thì là một điều tối quan trọng, là một sự đòi hỏi phải có, phải được thực hiện, đó là chuẩn bị qua sự cầu nguyện với Chúa.
Còn không, nó có một cái nguy hiểm là như thế này, nó sẽ làm mọi chuyện trở thành ra vấn đề cảm xúc.
Thay vì thờ phượng đặt căn bản trên tâm thần lẽ thật, thì đặt căn bản trên cảm xúc.
Tức là chúng ta sẽ định nghĩa sự gần gũi Chúa khi mình cảm động
về điều gì đó.
Khi ai hát cảm động hay là ai nói gì đó cảm động, mình định nghĩa khi tôi cảm động nghĩa là tôi thờ phượng, khi là tôi cần Chúa. Ô hôm nay, bữa nay phước hạnh quá, phước hạnh làm sao? Là khi tôi cảm động. Nhưng mà tôi thấy có người đi coi phim ra cũng cảm động, khóc um sùm mà.
Thì làm sao biết được sự khác biệt? Vì sự cảm xúc đến với chúng ta nhiều cách khác nhau. Có cảm xúc trong sự thờ phượng, nhưng cảm xúc đến dựa trên lẽ thật và đáp ứng với lẽ thật và là chuyện thứ yếu so với lẽ thật. Nhưng để có thể thờ phượng trong lẽ thật thì đòi hỏi một sự nhạy cảm, nối kết với Đức Thánh Linh, và điều đó xảy ra trong tấm lòng đã thường xuyên nối kết với Chúa qua sự cầu nguyện.
Cho nên ở đây vấn đề chuẩn bị của bên ngoài và chuẩn bị ở bên trong, cả hai đều quan trọng. Thứ hai là vấn đề chuẩn bị chỗ thờ phượng. Ở trong câu số 10, kế đó Môi-se lấy dầu sức cho đền tạm và các vật ở tại đó biệt riêng ra thánh. Rảy dầu 7 lần trên bàn thờ và sức dầu cho bàn thờ cùng các đồ phụ tùng của bàn thờ, cái thùng và chân thùng đặng biệt riêng ra thánh. Ở đây là điểm chúng ta cũng đã nói kỳ trước rồi, một phần là khi chuẩn bị chỗ nhóm, nhưng mà ở đây là không phải là chỉ chuẩn bị cho ngăn nắp sạch sẽ thôi, nó phải có điều đó. Và thiệt ra tôi ngừng ngay cái chỗ đó, tôi phải hỏi rằng giả sử như bây giờ anh chị em tới nhà thờ sáng nay, có hỏi rằng nhà thờ sạch không? Ai làm cho sạch?
Nhiều khi mình không hỏi những câu hỏi này cho nên không quan tâm, hay là sự không quan tâm bày tỏ ra trong thái độ dửng dưng với công việc nhà Chúa. Tham dự vào, dự phân vào. Khi chúng ta chuẩn bị nhà Chúa cho sự thờ phượng, chúng ta chuẩn bị chính tấm lòng của mình. Nghĩa là khi quyết định dự phần chuẩn bị nhà Chúa, thì mình đã quyết định áp dụng nguyên tắc chuẩn bị cho chính mình. Chẳng hạn như thay vì đi trễ như thường lệ, thì mình đi sớm hơn, và vì thế có thời giờ để chuẩn bị cho chính mình, đồng thời giúp chuẩn bị nhà Chúa cho tươm tất, sạch sẽ, sẵn sàng cho sự thờ phượng. Sửa lại ghế cho ngay ngắn, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, quét dọn hành lang, và trong chỗ phục vụ đó tôi chuẩn bị cho chính mình để ra mắt Chúa.
Giúp cho mọi chuyện đó để làm sao? Bởi vì tôi hiểu cái nguyên tắc, chứ không phải là tôi thấy cái nhu cầu mà thôi. Có cái nguyên tắc rằng chỗ thờ phượng Chúa phải được chuẩn bị.
Môi-se dùng dầu thánh sức vào dụng cụ thờ phượng.
Để mà nói rằng có một sự biệt riêng ra, chỗ này là chỗ biệt riêng ra cho mục đích thánh. Cho nên ở đây Môi-se lấy dầu sức cả đền tạm, rồi sức các vật trong đền tạm, rồi sức trên bàn thờ, để mà nói với dân sự của Chúa rằng trong thái độ của chúng ta, trong cách chúng ta làm, chỗ này là chỗ thánh. Nhưng mà có một điểm ngạc nhiên nữa là ngoài chỗ chỉ là dùng dầu ra, chúng ta có thể hiểu được điều đó. Nhưng mà câu số 15, Môi-se giết nó, tức là giết con sinh tế, lấy huyết rồi dùng ngón tay bôi huyết chung quanh sừng của bàn thờ, làm cho bàn thờ nên thanh sạch. Đoạn đổ huyết dưới chân bàn thờ, như vậy người biệt bàn thờ riêng ra thánh để làm lễ chuộc tội tại đó. Câu để làm lễ chuộc tội tại đó thiệt ra nó làm cho chúng ta nghĩ rằng để làm lễ chuộc tội ở trên cái chỗ thánh đó. Nhưng mà cái câu là làm cái lễ chuộc tội cho nó, cho bàn thờ thánh, cho cái chỗ đó. Không có nghĩa là cái bàn đó hay là chỗ đó cần sự chuộc tội thì bàn này kia nó không có phải là cái chỗ chuộc tội. Nhưng mà nó ra một cái nguyên tắc rằng bởi vì chỗ này được sử dụng cho sự thờ phượng, được sử dụng cho cái sự chuộc tội.
Cho nên được định nghĩa chung với nhau, nối kết với nhau. Bàn thờ là nơi dâng tế lễ chuộc tội, cho nên là biểu hiệu định nghĩa cho sự chuộc tội. Cho nên có những tiến trình cụ thể để giúp cho chúng ta chuẩn bị thái độ, tấm lòng, tinh thần thờ phượng của chúng ta, phản ánh đúng căn bản của Kinh Thánh thiết lập để chúng ta đi vào sự thờ phượng Chúa cách hẳn hoi phải lẽ đẹp lòng Chúa.
Thành ra cái vấn đề chi tiết, nguyên tắc đi sâu nhiệm thường hơn là chúng ta nghĩ tới. Cho nên chúng ta phải thiết lập trong lòng của mình một sự yêu mến Chúa, nhưng mà sự yêu mến nhà Chúa nữa, nó bày tỏ ra ở trong chỗ đó. Sự phục vụ Chúa đơn giản giúp cho chúng ta yêu nhà Chúa. Lúc mà trong thanh niên tôi bắt đầu bằng lau nhà, đi sớm nhà xếp ghế ra, sau khi tao về xếp hết vô lau nhà trở lại.
Có lần một chủ nhật chương trình đặc biệt, nhóm họp xong tất cả thì trời đã tối. Tôi ở lại với một anh em nữa để dọn dẹp và lau nhà cho nhà thờ. Nửa chừng em đó nói, em mệt quá, em đi về. Sau khi tôi một mình dọn dẹp xong tất cả thì ngồi lại trong căn phòng tối đó, trong bóng đêm đó. Và tôi thưa với Chúa rằng, con yêu mến nhà này, con yêu mến chỗ này. Và thường khi có ai hỏi lúc nào là lúc Chúa kêu gọi vào trong chức vụ, tôi thường chỉ ra thời điểm này. Lúc tôi ngồi trong bóng đêm ở nhà Chúa và nói rằng, con yêu mến nhà của Chúa.
Có một sự gắn bó cái lòng của mình với công việc Chúa.
Có chỗ để cho công việc giảng dạy, có chỗ để lãnh đạo, có chỗ để dự phần chuẩn bị thờ phượng hàng tuần hàng ngày, là nơi chúng ta thẩm định lại tấm lòng của chúng ta với Chúa. Cho nên nguyên tắc chuẩn bị trong sự cầu nguyện, nguyên tắc sửa soạn biệt riêng nhà Chúa nên nơi thánh để thờ phượng. Và khi toàn thể dân Chúa chuẩn bị trong sự cầu nguyện, chuẩn bị trong sự phục vụ, thì hội thánh đi cách sâu nhiệm trong sự thờ phượng. Và ngược lại, khi hội thánh không cầu nguyện và không quan tâm chu toàn đến những chi tiết rất là đơn giản về nơi thờ phượng Chúa, thì cũng làm hư hoại sự thờ phượng trước khi bắt đầu.
Thứ ba, chúng ta thấy là ngoài sự biệt riêng của cá nhân, biệt riêng chỗ thờ phượng, và thứ ba thì đây là làm nên thánh chức vụ. Mấy câu ở giữa thì nói về cái cách để mà làm lễ, cái cách dâng của lễ.
Cho nên tôi sẽ đi lướt qua không đề cập tới những vấn đề này.
Tôi muốn tới câu số 22. Bây giờ là người cũng biểu đem con chiên đực thứ nhì lại gần. Chiên đầu tiên là để cho sự xưng tội của cá nhân mình. Bây giờ đã đem con chiên đực thứ nhì lại gần, tức là con chiên đực về lễ phong chức.
Trong lễ thờ phượng đặc thù này cũng có sự dâng hiến để bày tỏ tấm lòng đối với Chúa. Và ngay chính lễ thờ phượng này cũng được phân biệt ra và đặt trọng tâm rõ ràng trên ân điển và sự ban cho của Chúa.
Rồi Aaron và các con trai người nhận tay mình trên con chiên đó. Rồi Môi-se lấy huyết bôi trên trái tay hữu của Aaron, trên ngón tay cái của bàn tay mặt và trên ngón cái của bàn chân mặt.
Đây là chi tiết chi thú.
Bây giờ giết con chiên này thì không phải là chuyện xưng tội nữa. Tại vì xưng tội xong rồi, xưng tội lần trong chuyện đó. Bây giờ tới phần số 2 là sự thánh hóa này. Là thánh hóa về cái công việc mà Aaron và các con phải làm. Bây giờ nói về lấy huyết đó đụng tới lỗ tai, lấy huyết đó đụng tới ngón cái của bàn tay phải và ngón cái của bàn chân phải.
Tuần tới khi chúng ta đến thờ phượng thì chúng ta phải bắt đầu coi thử lỗ tai như thế nào, ngón tay phải, ngón chân phải ra sao, phải không?
Vấn đề là lấy huyết trên con đụng tới lỗ tai là để làm gì?
Công việc chính yếu của thầy tế lễ là phải nghe Chúa,
phải hiểu Chúa, phải có một sự tương giao mật thiết với Chúa,
nhạy cảm với Chúa để khi Chúa phán thì có thể đáp lại rằng, lạy Chúa xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. Và cũng phải nhạy cảm với dân sự Chúa, nối kết với dân sự Chúa để trình dâng nhu cầu của dân sự trước mặt Chúa. Lỗ tai được thánh hóa để nghe lời của Chúa, nhưng lỗ tai cũng được thánh hóa đụng tới để có thể nhạy cảm với nhu cầu của anh chị em, của dân sự Chúa phải nghe biết đến nhu cầu của họ.
Hebrew nói như vậy, Chúa là thầy tế lễ thánh nhưng mà không phải là Chúa xa cách quá chúng ta, nhưng mà lòng thương cảm của đối với chúng ta gần gũi. Vì sao? Chúa hiểu biết chúng ta lại.
Chúa nhớ đến sự yếu đuối của chúng ta. Cho nên để hướng dẫn thờ phượng thì lỗ tai phải được thánh hóa để có thể nhạy cảm với Chúa và nhạy cảm với hội chúng, con dân Chúa.
Còn không, chúng ta tới thì lỗ tai nó cũng điếc với Chúa và cũng điếc với người.
Có thể đứng làm công việc nhưng không nghe được tiếng Chúa và cũng không nối kết được với anh chị em.
Chúa phán dạy như thế nào mình cũng không hiểu. Cái nhu cầu của anh em mình ra sao mình cũng không thấy. Thì sao?
Cho nên sự nghe của chúng ta phải được làm cho nên thánh để có thể thờ phượng Chúa. Vì thế tuần tới, khi chúng ta tới thì chúng ta sẽ hỏi nhau là lỗ tai của chúng ta đã được nên thánh chưa, sự nghe của chúng ta đã được đụng tới bởi quyền năng Chúa chưa, để chúng ta có thể nghe Chúa, tiếng Chúa phán dạy lẽ thật từ nơi lời của Chúa, đồng thời có thể nghe về nhu cầu của anh chị em, chia sẻ nối kết với nhau trong sự thông công. Đó là sự chuẩn bị cần thiết nên thánh cho sự thờ phượng.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Hướng dẫn thờ phượng. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Mau đến tôn thờ, chúng ta đang học về những nguyên tắc căn bản về sự thờ phượng. Thường xuyên khi nói về sự thờ phượng, chúng ta chú ý đến khía cạnh tâm linh, về người bề trong, nói nôm na là chuyện tấm lòng. Điều quan trọng của người thờ phượng là bên trong chứ không phải là bên ngoài. Điều đó là chắc chắn. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ nguyên tắc mà Kinh Thánh đã dạy dỗ rõ ràng, đó là những gì ở bên trong sẽ được bày tỏ ra ở bên ngoài. Những gì ở trong lòng sẽ bày tỏ ra trong lời nói và hành động. Và trong sự thờ phượng như chúng ta đang học, sự dọn dẹp chuẩn bị ở trong tấm lòng cũng sẽ được bày tỏ ra ở trong sự dọn dẹp chuẩn bị của nơi thờ phượng là nhà của Chúa. Điều đáng nhắc đến liên hệ đến nơi thờ phượng được gói ghém trong hành động mở đầu và kết thúc chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi Chúa bắt đầu chức vụ thì hành động và công việc Chúa bày tỏ ra trước công chúng đầu tiên là hành động dọn dẹp đền thờ. Và khi Chúa kết thúc chức vụ thì bắt đầu tuần lễ thương khót của Chúa, Chúa cũng trở lại và dọn đền thờ. Lần dọn dẹp đền thờ đầu tiên được chép ở trong Phúc Âm Giăng đoạn số 2, câu số 13 trở đi. Lễ vượt qua của dân Giu-đa hầu đến, Đức Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng, hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng, sự sốt sắng về nhà Chúa thiêu nuốt tôi. Và sau hơn 3 năm thi hành chức vụ, thì trước khi lên thập tự giá, Chúa trở lại để dọn đền thờ một lần cuối cùng. Các sách Matthew, Mark, Luca đều chép về dữ kiện này. Và sách Mark trong đoạn 11, câu số 15 trở đi ghi lại. Đoạn đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc và ghế những kẻ bán bồ câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng, há chẳng có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời bèn kiếm cách diệt Ngài, vì họ sợ Ngài, tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm. Đây là hai phần Kinh Thánh rất mầu nhiệm, xúc tích. Chúng ta không có thời giờ trong phần áp dụng này để đi vào chi tiết, nhưng chúng ta muốn quan sát và áp dụng những nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, sự cứng lòng chống đối của dân sự đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu được bày tỏ ra trong thái độ và hành động của họ đối với đền thờ. Khi Chúa bắt đầu chức vụ thì đền thờ được sử dụng làm nơi buôn bán, làm nơi đổi bạc và sự buôn bán này lại kết nối rất mật thiết với phương cách thờ phượng, buôn bán bò, chiên, bồ câu để làm sinh tế, để làm của dân và việc đổi bạc thì rất thuận tiện cho việc dâng hiến. Nhưng kết quả là nhà Chúa không còn là nơi thờ phượng nữa nhưng là nơi buôn bán. Cho nên Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bện roi, nổi giận, đánh đuổi tất cả mọi người ra. Và tấm lòng của Chúa, thái độ của Chúa đối với đền thờ của Đức Chúa Trời là sự ứng nghiệm của lời tiên tri, sự sốt sắng về nhà Chúa thiêu nuốt tôi. Nhưng với tấm lòng của dân sự thì không có gì thay đổi. Sau hơn 3 năm chức vụ, với nhiều sự dạy dỗ lẽ đạo, với quyền năng phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ được bày tỏ, chứng minh Chúa thật sự là Đấng Mê-si từ nơi Đức Chúa Trời, thì điều gì chứng minh rằng tấm lòng của dân sự, thái độ của dân sự, đức tin của dân sự không mảy may thay đổi một chút nào. Chúng ta chỉ cần trở lại với đền thờ và tình trạng của đền thờ còn khốn đốn hơn xưa. Như chúng ta đã nói, hành động bày tỏ trước công chúng của Chúa Cứu Thế Giê-xu trước khi lên thập tự giá là dọn đền thờ một lần nữa. Chúa lại đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lật bàn những người đổi bạc và lời Chúa nói cho thấy tình trạng của dân sự càng bại hoại hơn xưa. Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân, nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. 3 năm trước, nhà của Đức Chúa Trời mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gọi là nhà cha đã bị băng hoại thành nơi buôn bán. Nhưng sau 3 năm thì sự hiểu biết rằng đây là nhà cầu nguyện cho muôn dân đã hoàn toàn mất đi trong lòng của dân sự. Và tệ hại hơn nữa, không phải chỉ là nơi buôn bán mà thôi, họ đã đổi nhà Đức Chúa Trời, là nơi Chúa muốn tụ họp tất cả muôn dân trong đức tin đến với Chúa trong sự cầu nguyện tôn thờ, thì bây giờ là một hang trộm cướp. Cho nên đây là một thước đo khá chính xác, dầu không tuyệt đối toàn vẹn, nhưng chúng ta có thể đo lường mức độ đức tin, thái độ và tấm lòng cầu nguyện của một cộng đồng khi chúng ta nhìn vào nơi họ thờ phượng. Ở đây không nói về sự sang giàu, tráng lệ hay là mộc mạc sơ sài. Ở đây chúng ta nói về tình yêu trân quý đối với nhà của Chúa. Mục đích sử dụng nhà của Chúa cho sự cầu nguyện thờ phượng sẽ được bày tỏ ra cách rõ ràng. Vì cuối cùng, thực chất ở trong lòng sẽ được bày tỏ ra trong lời nói và trong hành động, ngay cả trong sắc thái của nhà Chúa.
Xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thất cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vinh, dọn đường Chúa đến làm cho nẻo thăng bằng, dọn lòng rước Chúa, người ơi kính tôn thờ Ngài, nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại, người tôi yêu hỡi, dọn lòng tiếp Chúa hôm nay. Chờ Ngài, chờ Ngài Chúa đến cùng rao phúc âm thiên đàng, người yêu tôi hỡi hân hoan đón Chúa hôm nay.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001a@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Trung thân cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vinh, dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Người tôi yêu hỡi, dọn lòng tiếp Chúa hôm nay.